Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai, xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là vật ngày mai học tu cho thật hăng hái,
ta vượt qua trong gai, xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa,
ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái,
ta vượt qua trong gai, xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai, xây đời vui tương lai.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch trên thượng tọa Pháp Sư. Kính thưa Chư Tôn Thiền Đức Ni cùng tất cả quý vị Phật tử hiện diện. Mùa xuân cây lá rộ hoa, hương thơm ngào ngạt chan hòa nắng mai. Người người vui đón xuân lai, mừng xuân Di Lặc yên bình nhân gian. Quả thật, những ngày Tết cổ truyền của dân tộc đã trở về trên quê hương đất Việt. Mọi người ai ai cũng nở trên môi một nụ cười hàm tiếu của Đức Phật Di Lặc, bởi vì Di Lặc mỉm cười vui trẻ mãi, người ngắm thanh bình tắm bể xuân. Trở về với hương xuân của những người con Phật thì mùa xuân không chỉ là xuân trong ba tháng, mà mùa xuân khi nắng rạng đến tình cờ, chim trên cành cất tiếng hót véo von, mừng nhân loại chan hòa trong ánh đạo, trở về với bản tâm thanh tịnh của chính mình để nghe được tiếng niệm Phật A Di Đà vang vọng mãi trong tâm. Thế cho nên nhân dịp đầu xuân năm Canh Dần, tất cả chư tôn thiền đức ở các nơi Già Lam tự viện Tịnh Xá Niệm Phật Đường, cũng như tất cả quý vị Phật tử thiện hữu nam nữ xa gần và hiện diện trong đạo tràng hôm nay, có quý vị ở bệnh viện Ung Bướu cũng như hội khiếm thị thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trở về để tham dự khóa tu Phật Thất lần thứ 13 tại đạo tràng Amitabha, chùa Long Vân, ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Và sáng hôm nay, ngày 18 tháng Giêng năm Canh Dần, theo lời thỉnh cầu của đạo tràng chúng con, Thượng tọa Pháp Sư đã bất từ bì nguyện từ bi hoan hỷ chấn tích quang lâm về đạo tràng khóa tu Phật Thất để ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ. Chúng con lấy đó làm phương châm sách tấn trên bước đường tiến tu đạo nghiệp. Vậy trước khi đi vào buổi thuyết pháp hôm nay, kính xin phép Ngài cho chúng con giới thiệu cùng toàn thể thiền đường đại chúng. Hiện diện trước mặt của quý vị đó là vị Thượng tọa Thích Thiện Xuân, trụ trì chùa Hồng Liên, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ngài cũng là vị phó ban đại diện thành phố Cao Lãnh và trưởng sư đoàn ở tỉnh Đồng Tháp. Một lần nữa xin quý vị nhiệt liệt cung kính giới thiệu Pháp Sư. Và hôm nay chúng con thật là đầy đủ duyên lành khi ánh ban mai của mùa xuân còn tỏ rạng. Giờ này đã đến giờ thuyết pháp, chúng con kiền thỉnh Thượng tọa từ bi hoan hỷ xiển dương diệu pháp cho chúng con được thấm pháp nhường và làm kim chỉ nam tiến tu trên bước đường học Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì cùng toàn thể quý vị trong ban tổ chức khóa tu Phật Thất thứ 13 và toàn thể quý Phật tử tham dự trong khóa tu hôm nay. Nhân dịp đầu xuân Canh Dần, ni sư trụ trì cùng ban tổ chức nơi đây vì lòng bi mẫn thực hành Bồ Tát hạnh để đem ánh sáng Phật Pháp làm cho tất cả mọi người thấy được ánh sáng Phật Pháp đó mà ra khỏi con đường vô minh tâm tối từ vô lượng kiếp chúng ta đã từng bị trầm lưng trong sanh tử không có lối ra, là vì chúng ta không có cái ngọn đuốc trí tuệ, ngọn đuốc chánh pháp để soi đường, dìu dắt và dẫn chúng ta ra khỏi rừng mê trong biển khổ từ vô lượng kiếp. Thì hôm nay được đầy đủ phúc duyên lành, chúng ta cùng nhau hội ngộ với ánh từ quang của Đức Phật để ôn lại những lời Phật dạy, để chúng ta có được một cái tư lương cho chính mình trong hiện tại và nhất định ở tương lai, sau khi mãn báo thân này thì quyết định phải về tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc gặp Phật A Di Đà. A Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý liệt vị trong đạo tràng, thì hôm nay chúng tôi xin được trình bày với quý Phật tử qua một cái bài kinh Thất Ý Niệm. Thì thời Đức Phật còn tại thế, năm thứ 43 sau khi Đức Phật thành đạo, thì ngài A Nan, thì lúc đó ngài ở ngoài sân Tịnh Xá gặp một đoàn người rất là đông, mà trong đó có 16 vị vua đi đến mà không có báo trước với Đức Phật. Thì ngay trong lúc đó ngài A Nan thấy một đoàn người đông mà vua chúa dân quan rất là hùng hậu, với một cái đoàn lớn mà đi đến mà không có báo trước, thì điều đó ngài vô thưa với Đức Phật. Thì Đức Phật nói thì đối với Phật Pháp thì tùy duyên, Những vị có duyên trong lúc nào đến với Phật Pháp trong lúc đó thì coi sắp xếp, sửa soạn trước cái giảng đường để thỉnh những vị vua và các quan và quý Phật tử vào trong giảng đường Đức Thế Tôn đến. Thì Đức Phật đến trước giảng đường, các vị vua quan đều đến. Khi đến giảng đường, các vị vua, 16 vị vua ở lưu vực sông Hằng thổi đó đều là đệ tử của Đức Phật hết, đều là Phật tử hết. Thì sau khi tất cả mọi người đều vào trong giảng đường rồi, thì có một vị vua, vua Varanasi, thì mới đại diện cho 16 vị vua và các quan và quý Phật tử đó mới đến đảnh lễ Đức Phật và xin thưa như thế này: kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con là những phàm phu chưa chứng được đạo quả, nhưng chúng con quyết hướng đến đạo quả. Nhưng trên bước đường tu tập của chúng con thì nó luôn luôn bị giải đãi, và sự tu tập của chúng con không lúc nào mà đạt được cái chánh định chánh niệm. Thì xin Đức Thế Tôn dạy cho con một cái phương pháp để cho con luôn luôn, trong hoàn cảnh nào trong cuộc sống chúng ta con cũng luôn luôn tinh tấn. Thì điều đó Đức Phật rất lấy làm hoan hỷ. Thì Đức Phật hứa khả, Đức Phật kêu nhà vua ngồi, rồi Đức Phật nói bảy cái ý niệm để làm cho người Phật tử ở tại gia luôn luôn tinh tấn. Thì cái lời dạy của Đức Phật bảy điều kiện đó, thì Đức Phật dạy bảy điều sau này ghi chép lại cái thời pháp đó trở thành một cái bài kinh bảy ý niệm tinh tấn. Thì hôm nay chúng tôi xin được trình bày cho quý vị. A Di Đà Phật. Nó có một cái nguyên nhân, bởi Đức Phật thuyết pháp đó, nó có một nguyên nhân, có một lý do đàng hoàng. Nên những kinh điển của Phật dạy đó, nó có hai cái ý. Cái thứ nhất á, là kinh vô vấn tự thuyết. Thứ hai là hữu vấn sở thuyết. Vô vấn tự thuyết có nghĩa là kinh đó không có ai hỏi, Đức Phật thấy làm lợi lạc với chúng sanh được nên Đức Phật nói. Cũng như bộ kinh A Di Đà là bộ kinh vô vấn tự thuyết, không có ai hỏi cả. Vì đâu có ai là người thấy tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đâu có ai người thấy biết Đức Phật A Di Đà. Cho nên chỉ có trí Phật mới thấy được, còn ngoài trí Phật ra không thấy được. Cho nên kinh đó là kinh vô vấn hữu thuyết, không có ai hỏi hết mà Đức Phật nói, gọi là vô vấn hữu thuyết. Rồi cái kinh hữu vấn sở thuyết có người hỏi mà Đức Phật dạy. Cho nên kinh điển Đức Phật nó có hai cái danh từ đó. Còn cái kinh thất ý niệm này đó là hữu vấn sở thuyết, nghĩa là có 16 vị vua và một đoàn Phật tử rất đông nhân dịp ngày đầu xuân đến chùa lễ Phật và thưa hỏi. Cho nên Đức Phật nói cái bài kinh này. Thì chỗ này toàn thể đạo tràng lặng lòng lắng nghe, ghi nhớ để rồi mình tu tập. Thì cái chỗ này chúng tôi hồi tưởng, chúng tôi xin nói một cái ý để rồi trong toàn thể đạo tràng của chúng ta có ý niệm. Bởi không phải cái người mà tu hành giải đãi thời của mình đâu, hoặc là không phải là những cái người tu hành mà niệm quên tới quên lui đời của mình đâu. Đời của Phật cũng có những người giải đãi, đời ngay Đức Phật còn ở đời cũng có những người quên tới quên lui. Nên chính vì thế đó mình cũng đừng có buồn là tại vì giờ mình xa Phật nữa, mình tu mình niệm nó giải đãi, nó quên, hoặc là mình tu hành nó không tinh tấn. Thưa thật quý vị, ngay thời Đức Phật cũng có vậy thôi. Nên chính vì thế đó cái người hữu duyên thì được gặp minh sư thiện hữu, người hữu duyên thì được gặp chánh pháp tu hành. Thì bây giờ chúng ta hữu duyên lắm nên được gặp chánh pháp, được gặp Phật pháp tiến tu. Thì chỗ này chúng tôi xin được trình bày quý vị lưu ý trong bảy cái pháp mà thất ý niệm đây. Cái niệm thứ nhất, Đức Phật dạy rằng cái niệm thứ nhất đó, người tu hành cầu đạo quả giải thoát nên có ý niệm như thế này để tinh tấn tu hành, là khi đói, trong cái lúc đói đó thì có ý niệm như thế này để tu. Đây Đức Phật dạy chỗ này quý vị lưu ý. Người tu hành cầu đạo quả giải thoát trong lúc đói thì nghĩ rằng hôm nay cơ thể của mình rất là nhẹ nhàng, thoải mái, tu hành rất là tốt, cho nên trong lúc đói thì nghĩ cái ý niệm là cái cơ thể mình nay rất là nhẹ, rất là thoải mái, tu hành rất là tốt. Rác giác đó ráng lo tụng kinh, ráng lo niệm Phật, ráng lo sám hối, ráng làm tất cả điều gì đó, vì hôm nay cơ thể mình rất nhẹ nhàng. Ha, thì cái ý niệm đó khi đói thì nghĩ như vậy để tinh tấn tu. Còn mình bây giờ tới khi đói mình nghĩ làm sao? Lúc đói quá mình giác này mình niệm Phật hay niệm gì? Chắc giác này niệm hủ tiếu ha, hay là niệm bánh bao, hay là niệm gì đây? Giác mình đói mình niệm gì? Nên dính về chỗ đó đó, Đức Phật dạy khi đói đó thì mình phải có một cái ý niệm là cái cơ thể mình rất là nhẹ nhàng, tu hành rất là ngon lành. Cho nên trong lúc đó cứ một bề là lo tu, chứ không có niệm bánh bao, niệm hủ tiếu hay là niệm cái gì khác hơn. À, nên từ chỗ đó đó, rồi thế gian đó, chính vì cái chỗ tu không được, trong lúc đói người ta mới nói như thế này: có thực mới vượt được đạo. Quý vị có nghe câu này không? Cái câu này đâu phải Phật dạy, Phật không dạy vậy đâu. Phật dạy đói là nghĩ cơ thể mình hôm nay nhẹ nhàng thoải mái tu ngon lành. Còn nói trời tôi đói quá niệm Phật không nổi, phải cho tôi chén cơm, hay là cho tôi tô hủ tiếu, cho tôi cái bánh bao vậy tôi ráng tôi niệm, chứ không có một cái bánh bao hay là khúc bánh mì gì chắc niệm hơi là chết à. Thưa thật cái quý vị không có chết đâu. Đó, Đức Phật dạy mà trong lúc đó mà niệm Phật có chết đi nữa là Phật rước về Tây Phương luôn ngon lành. Đó, nên từ chỗ đó không có sao hết cả. Nên chính vì chỗ đó trong cái lúc đói mình có ý niệm đó. Nên chỗ này chúng tôi nói một điều Phật tự thấy đó, cái câu mà nói có thực mới vượt được đạo không phải của Phật dạy, mà của những người tu hành giải đãi không có pháp tu, trong lúc đói rồi đi kiếm ăn. Đó, mà khi mà trong cái lúc đói đó, đó con người ta quên đi cả chánh niệm. Nên chỗ này tôi nói một điều Phật tử thấy, khi xưa có ngày Y Am á, thì trong lúc ngày tham thiền, ngày tu tập cả đêm, sáng thức dậy ngày nghe trong bụng nó cũng cồn cào, đói bụng, thì ngày lấy gạo ngày bỏ vô trong cái ôm, ngày đem xuống dưới dòng suối, ngày do ngày đem lên ngày nấu. Thì ngày xuống tới đó ngày nghĩ rằng sanh tử là sự đại, chứ đâu phải đói là sự đại đâu. Nó sanh tử mới là việc lớn, vô thường tấn tốc sanh tử sự đại. À, vô thường rất là mau chóng, sanh tử là việc lớn, tại sao không lo giải quyết sanh tử mà lo giải quyết cái chuyện đói. Ngài nghĩ như vậy, ngài nắm hai cái quan nồi đó, ngài ngồi đó, ngài nhập định, ngài vô cái pháp tu, ngài quán. Rồi tới đúng mà khi ngài xả thiền định ra rồi đó, thì cái gạo trong cái nồi ngài do đó, thì nó đóng meo, nó móc, nó đóng luôn hai cái tay lên, hai cái tay của ngài nữa. Thì ngay trong lúc đó ngài ngộ đạo. Nên trong lúc đói ngài cũng như bình thường mọi người, để ngài đi nấu cơm ăn. Nhưng mà khi nấu cơm mình nghĩ rằng sanh tử là việc lớn, xong lo không lo giải quyết sanh tử mà cứ đi lo giải quyết những cái chuyện mà lũng dũng lằng nhằng hàng ngày vậy, thì ngay chỗ đó ngài chứng đạo. Thì mình nghĩ coi có thực mới vượt được đạo, không thực vượt được đạo. Thế thì từ chỗ này là cái chỗ mà cái câu nói có thực mới vượt được đạo đó không phải của Phật dạy. Nên từ chỗ đó chúng ta học Phật, chúng ta phải thấy có một cái ý niệm đó đó, để rồi chúng ta tinh tấn. Nên Đức Phật dạy khi mà chúng ta đói nghĩ rằng hôm nay cơ thể mình rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, mình niệm Phật rất là tốt, mình đi kinh hành rất là nhẹ, mình lễ Phật rất là nhẹ. Nên cái điều đó là cái điều mà trong lúc đói mình phải có một ý niệm vậy để mình tinh tấn tu hành. Đó là ý niệm thứ nhất mà Đức Phật dạy. Ý niệm thứ hai đó là sau khi ăn no. Đức Phật nói sau khi ăn no rồi phải có ý niệm, giờ mình ăn no rồi, khí lực sung mãn, cơ thể được mạnh khỏe, thì giác này là niệm Phật rất là ngon, lại Phật rất là ngon, tụng kinh rất là ngon, đi kinh hành rất là ngon. Còn mình ăn no rồi mình nghĩ làm sao nè? Đói thì nằm co, mà ăn no thì than gì? Nên từ chỗ này là cái chỗ mình giữa hai cái ý niệm đó đó, là mình thấy sai lệch với lời Phật dạy rồi. Đói thì đi không nổi, niệm Phật tụng kinh không nổi, nằm chò co, mà ăn no rồi than tức bụng cũng không làm gì được cả. Cho nên chính vì thế đó Đức Phật dạy khi mà ăn no rồi có ý niệm rằng khí lực mình hôm nay rất là sung mãn, cơ thể mình rất là mạnh khỏe, thì bây giờ bắt tay vào việc tu. Còn mình bây giờ ăn no rồi thì mình nghĩ làm sao? Ăn no rồi mệt quá, phải cho tôi nằm chút cho nó qua mề làm sao mới được. Thì từ cái chỗ này đó là cái chỗ những cái ý niệm đó đó, ăn no cũng tu được, mà lúc đói cũng tu được. Mà cái chuyện đói no đó quý vị có gặp hàng ngày không? Nó qua cái giờ ăn, tới giờ ăn rồi thì mình nghe đói, mà khi ăn rồi thì nói nó quá no. Thì giữa cái đói no đó Đức Phật chỉ cho mình hai cái phương pháp: khi lúc đói thì nghĩ nhớ đến thân thể nhẹ nhàng để lo tu tập, khi no rồi thì nhớ rằng khí lực dồi dào mạnh khỏe, rồi mình cũng lo tu tập. Nên dính vì những điều đó, đó là cái điều mà người tu học Phật đó, chúng ta phải luôn luôn nghĩ nhớ đến cái lời Đức Phật dạy. Mà Đức Phật dạy trong cuộc sống đời thường chúng ta hằng gặp, chứ Đức Phật không nói những cái điều gì nó cao siêu quá tầm tay tầm mắt. Đức Phật không nói chuyện trên phất phơ chính từng mây bạc, mà Đức Phật nói chuyện hiện thực trong đời sống hàng ngày mà chúng ta gặp phải. Nói chuyện đói no đó hàng ngày quý vị có gặp hàng ngày không? Thì mình gặp hàng ngày là mình phải lấy đó làm cái pháp tu. Mình tu tập làm sao trong hàng ngày, trong cái cuộc sống đó mình có an lạc thật sự. Trong cái lúc đói mình cũng tu ngon lành, và trong lúc no mình cũng tu ngon lành. Thì đó là những cái điều mà Phật dạy hai cái ý niệm đầu, để cho chúng ta lấy đó làm cái vấn đề tinh tấn để tu tập. Đến cái ý niệm thứ ba đó là khi bệnh. Bởi vì khi bây giờ bệnh thì chúng ta làm sao nè? Bây giờ trong cái lúc bệnh thì chúng ta nói tôi bệnh quá cho tôi nghỉ tu một bữa, tu không nổi, niệm Phật không nổi, tụng kinh không nổi, đi kinh hành không nổi, cho tôi nghỉ. Thì đây quý vị, có quý vị nào niệm Phật mà xưng phong nói nay tôi bệnh rồi cho tôi tu quyết liệt không? Có quý nào giơ tay lên vậy coi nè, có không? Cho nên chỗ này đó là cái chỗ mà Đức Phật nói đó, cái ý niệm Đức Phật dạy, cái ý niệm thứ ba đó. Một người phàm phu thì cái thân tứ đại không ai tránh khỏi cái vấn đề mà bệnh gì đó là quy luật, sanh lão bệnh tử là cái quy luật. Con người ta có thân thì có bệnh, bệnh nhiều bệnh ít do cái phước của mỗi người mà thôi. Cho nên đối với cái bệnh á thì Đức Phật dạy có ý niệm như thế này: người tu hành cầu đạo quả giải thoát thì không phải giải thoát bằng cái chiếc thân tứ đại này, mà sau khi bỏ thân tứ đại này mới giải thoát được, mới nhập được vào cảnh giới vô dư niết bàn. Còn người tu tịnh độ bỏ cái nhục thân này mới được về Tây Phương Cực Lạc. Thì trong cái giờ phút bệnh đó thì mình nghĩ rằng giờ cực lạc tới rồi, thôi ráng niệm Phật đi Tây Phương. Thì cái điều đó là cái điều mà mình ráng mình làm sao trong cái lúc bệnh đó phải càng tinh tấn. Vì cái giờ phút bệnh này mà mình không giữ gìn chánh niệm đó thì khi đó mà có qua đời đó thì không về cực lạc được. Vì trong lúc đó mình tán loạn, mình nghĩ nhớ những cái điều danh lợi tình tài, những chuyện oán hận thù hiềm, những cái điều phiền não khổ đau mình chất chứa trong lòng giác bệnh mà không có chánh niệm đó, thì lúc đó những cái ý niệm đó nó hiện ra. Mà mình nó khi nó hiện ra mà mình theo ý niệm đó thì coi như là rơi vào cảnh khổ. Cho nên do nơi đó trong lúc bệnh cũng phải giữ gìn cái chánh niệm cho nó tốt. Có một năm, năm 84 tôi đi nhập hạ. Lúc đó trong cái trường hạ cử tôi cũng làm một vài công việc ở trong nhà thiền. Thì tôi với hòa thượng thiền chủ thì hai cái đơn nằm kế bên cái phòng tổ chức của nhà thiền á. Thì 4 giờ khuya thì tụng kinh Lăng Nghiêm. Thì có một thầy đó thì cũng đắp y, mặc hậu đắp y đàng hoàng lên mới xin dạ thưa thầy, con hôm nay thì nghe trong người không được khỏe, xin thầy cho con nghỉ công phu một bữa. Thì tôi chưa có trả lời. Thì hòa thượng thiền chủ, hòa thượng nói: ông khỏi cần xin tôi, mà ông xin phép vô thường á. Chừng nào mà vô thường nó không có tới với ông á thì ông nghỉ tu. Bây giờ tôi cho ông nghỉ tu, vô thường tới rồi ông rớt xuống cái cảnh giới u đồ gặp Diêm Vương, Diêm Vương hỏi ông tu làm sao xuống đây. Nói tôi có xin phép ông thầy thiền chủ cho tôi nghỉ tu mà, vậy thì Diêm Vương mắc kéo tôi xuống dưới đấu chất nữa. Thôi ông xin phép vô thường, vô thường chừng nào mà cho phép ông nghỉ. Ông nghe nói vậy ông quản rồi, thôi sẵn mặc y áo vậy ông lên trên chánh điện đi công phu với đại chúng luôn. Đi công phu xong rồi giá ông trở xuống, hòa thượng mới kêu tôi lại thăm ông thầy nãy coi ông sao, ông khỏe không. Thì lại thăm ông nói khỏe rồi. Nghe hòa thượng nói con sợ quá trời sợ, con lên tụng kinh xuống giờ bệnh nó mất tiêu rồi. Thì ngay trong lúc đó thì ông ấy lại ông lãnh lễ hòa thượng, xin hòa thượng nhắc nhở cho con một cái lời sách tấn ở trong lúc tu. Nếu mà hòa thượng không nhắc thì bữa nay con mất đi một thời công phu, mà khi thời công phu con tụng niệm xong rồi thì con nghe rất là nhẹ nhàng, không còn bệnh tật gì nữa cả. Thì đây là một cái bài học trong cuộc đời tu của con, con xin đảnh lễ tri ân hòa thượng. Thì cái điều này là cái điều mình thấy trong cái lúc bệnh mình ráng mình cố gắng mình niệm Phật nhiều, chứ không phải nói trong lúc bệnh mà mình giải đãi, trong lúc bệnh mà mình xin nghỉ. Trừ ra khi bệnh mình đi đến đạo tràng không nổi, mà đến đạo tràng được đó nhờ cái thần lực của đại chúng, nó làm cho cái nghiệp chướng mình tiêu trừ. Nghiệp chướng mình tiêu trừ trong cái câu danh hiệu Phật của đại chúng, mấy trăm người, mấy ngàn người trong một cái đạo tràng đó, thần lực đó rất là lớn. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà chúng ta học Phật, chúng ta thấy biết rõ được như vậy đó, để chúng ta tiến tu. Thì nơi đây việc mà cuối năm vừa rồi đó, thì cái đây có sư cô ở đây cùng đi trong đoàn với tôi nè. đi qua bên Trung Quốc, qua Đông Thiên Mục Sơn, thì có một cô Phật tử đó tên là Thanh Xuân, thì coi như là cổ bệnh rất là nặng ở trên cái chuyến xe cùng đi. Thì quý thầy trong đó bây giờ đâu có làm cái gì khác hơn đâu, thì bây giờ quý thầy trong xe tập trung niệm Phật khoảng chừng 10 phút rồi hồi hướng cái công đức đó cho cái cô trên xe đó. Thì cổ nói quý nghe, quý khi quý thầy hồi hướng xong rồi là con trong người khỏe liền, không có cái còn bệnh tật gì nữa cả. Đó, rồi cổ đứng lên cổ nói rất là rõ, cổ nói con bệnh rất là nặng, rất là ngặt, coi như là sợ là bỏ xác ở bên đất nước Trung Quốc này. Nhưng mà nghe quý thầy tụng niệm vừa xong rồi hồi hướng là con hết trơn, không có bệnh gì hết. Thế nên từ chỗ đó cái thần lực đại chúng rất là lớn. Cho nên tôi nói bây giờ bệnh mà lên đạo tràng mà ngồi mà niệm Phật rồi mà nếu có chết đi nữa lúc đó Phật cũng được. Nhất định đi Tây Phương à, không có ghé Tây Ninh đâu, đừng sợ. Cho nên từ chỗ đó đó, cái ý niệm mà Phật dạy trong cái lúc mà khi chúng ta bệnh đó, thì Đức Phật dạy phải nghĩ nhớ đến vô thường đến, rồi mình cố gắng mình tu để đừng để trong cái giờ phút bệnh đó là cái nghiệp báo nó đến. Mà nghiệp báo nó đến rồi mình phải lấy cái phước báo. Mà cái phước có phước báo nó mới vượt qua nghiệp báo. Mà cái phước báo đó không có phước báo nào lớn bằng cái phước báo mà chúng ta tinh tấn tu tập. Chúng ta tinh tấn tu tập thì cái phước báo đó lớn, mà chỉ có cái phước nó mới chuyển được nghiệp. Chứ không phải là lấy cái gì chuyển nghiệp đâu. Bởi vì phước báo đó là ánh sáng, nghiệp báo là bóng tối. Mà trong cái nhà tối chúng ta bật được cái đèn sáng lên rồi đó, thì bóng tối tự tiêu tan. Chứ bây giờ có bóng tối mà mình gian sinh, mình năn nỉ, mình lễ lục, anh làm ơn anh đi ra giùm tôi để cho cái nhà tôi sáng, tôi thấy đường, bóng tối nó không chạy đâu. Nó không có gì với sự năn nỉ lễ bái của mình mà nó dị tình đâu. Khỏi cần năn nỉ lễ bái, cũng khỏi cần làm hung làm dữ la rầy gì đối với ánh sáng đâu. Yêu cầu bật được cái đèn lên thì bóng đèn nó phát ra ánh sáng thì tự nhiên bóng tối tiêu tan. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta niệm Phật là chúng ta luôn luôn phát huy ánh sáng. Ánh sáng nó mỗi ngày nó mỗi phát rộng ra. Mà cái ánh đèn càng lớn thì cái dần sáng nó càng rộng. Nên chúng ta niệm Phật càng nhiều thì cái ánh sáng đó càng lớn, cái nghiệp chướng của chúng ta nó càng lui xa ra. Để niệm Phật để tiêu trừ nghiệp chướng. Nên từ chỗ đó mình bệnh là do nghiệp. Thì trong lúc bệnh đó mình niệm Phật làm sao cho nghiệp chướng tiêu trừ. Mà nghiệp chướng tiêu trừ rồi thì nó tăng trưởng cái phúc báo. Trong cái bài kệ Sám Nhất Tâm mình tụng đó, tội mòn như đá mài dao, phước lành thêm lớn, càng cao càng dài. Mình niệm Phật càng ngày thì phước nó thêm lớn, mà càng lớn nó lớn rồi nó cao nó dày. Còn mình thì cái nghiệp dày mà phước mỏng, mình làm sao mà cho cái nghiệp nó mỏng xuống mà cái phước nó dày lên. Thì điều đó đó là cái điều rất là quan trọng. Cho nên từ chỗ đó, trong lúc bệnh mình nghĩ nhớ rằng trong cái giờ phút bệnh là cái giờ phút tu hành ngon lành nhất. Quý vị nên nhớ tu hành không có phút lúc nào mà tu ngon lành bằng lúc bệnh hết trơn á. Vậy lúc bệnh không ai rủ mình đi chơi, trong lúc bệnh không ai sai mình làm, mà trong lúc mà bệnh mà mình niệm Phật người ta thương lắm, ngồi niệm Phật một chút có một ly sữa à. Niệm Phật một chút rồi có một cái bánh bao à. Niệm Phật một chút có mấy trái cam à. Tội nghiệp cô đó lắm, tội nghiệp thầy đó lắm, bệnh vậy chứ lo niệm Phật dữ lắm. Anh em đó lợi thăm viếng cúng dường. Rồi mấy Phật tử cũng vậy, trong lúc mình bệnh mà niệm Phật quyết liệt đó, thì anh em Phật tử người ta nghe ai tôi cũng thương, ta tới ta thăm, người cho cái này, người cho cái kia, người cúng dường cái nọ, niệm Phật không có đói. Mà trong lúc đó mình thấy mình niệm Phật ngon lành, không ai bảo mình làm gì, không ai rủ mình đi chơi, mà ta thấy mình niệm Phật ta mừng, ta đến người ta tán thán nữa. Nên từ chỗ đó trong lúc bệnh là tu ngon nhất, không có lúc nào mà tu ngon bằng lúc bệnh hết trơn. Với hai nữa, lúc bệnh cái cơ thể con người ta nó đâu còn ham muốn gì nữa đâu. Cơ thể của người bệnh trong cái lúc đó đó mà đem hết cái tâm thành vào niệm Phật là lúc đó là tu ngon nhất. Nên trong cái lúc đó Đức Phật dạy khi niệm Phật trong lúc bệnh đó, thì mình phải nhớ là lúc bệnh là cái giờ đi Tây Phương của mình sắp tới rồi, nên giác là niệm Phật cho ngon lành. Niệm Phật để Đức Phật tiếp dẫn về tịnh độ khi mãn báo thân này. Ở cảnh giới Ta Bà, một người vừa trút hơi thở cuối cùng, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, bên ao Thất Bảo nở một đóa hoa sen. Đức Phật Di Đà Quan Âm Thế Chí bưng đài tử kim đó đến tiếp dẫn giảng sanh tịnh độ. Cho nên từ chỗ đó là mình không sợ chết, không sợ bệnh, mà chỉ sợ mình mất chánh niệm, chỉ sợ mình không tương tục niệm. Điều đó là cái điều mới đáng sợ. Cho nên Đức Phật dạy đó là cái ý niệm thứ ba. Còn ý niệm thứ tư đó là sau khi mà chúng ta qua một cái cơn bệnh nặng vừa mới hết. Bây giờ quý vị qua một cái cơn bệnh nặng vừa mới hết rồi, sự tu hành của mình sao đây? Nói tôi bệnh quá à, mới vừa khỏe khỏe cho tôi nghỉ vài ngày nữa an dưỡng. Có không quý vị, mới bệnh mới hết đâu vì có ý niệm đó không? Hay là đi bệnh viện mới về, bệnh mà vô bệnh viện nằm nhập viện mới về đó, đi về vừa tới cửa chùa rồi đó thì nhảy lên trên chánh điện là bắt đầu lại Phật, đánh chuông đánh mỏ rồi niệm Phật tụng kinh liền không? Hay là đi vô đâu trước, vô liêu vô phòng nghỉ cái đã. Nên từ cái chỗ này đó là cái chỗ mà Đức Phật dạy đó, cái ý niệm thứ tư đó, sau qua một cái cơn bệnh nặng vừa mới hết hoặc là vừa mới xuất viện đó, thì mình về tới nhà hoặc là về tới chùa, nghĩ rằng trong nhiều ngày qua mình bệnh, cái chuyện tu hành của mình nó không được tinh tấn, nó không có được miên mật, cho nên bây giờ vừa về tới nhà vừa về tới chùa là bắt tay vào việc, vào cái thời khóa tu tập liền để bù lại trong những ngày bệnh mà mình không tu được nhiều, trong những ngày bệnh mà mình tu hành giải đãi, trong những ngày bệnh mà mình bị sơ thất cái chuyện tu đó. Nên nghĩ nhớ như vậy để rồi mình cố gắng, mình cũng hú hồn mai à, trong cái lúc mà bệnh vừa rồi mà nó không có chết, nếu chết không biết sanh về đâu, thì bây giờ đi về rồi thôi mình phải giật mình thức dậy ha, tỉnh lại, bây giờ mai là cơn bệnh vừa rồi không có chết, mà trong bệnh vừa cơn bệnh vừa rồi tu hành nó giải đãi, hoặc trong lúc hôn mê không niệm Phật được, bây giờ qua một cơn bệnh rồi, nhớ lại những ngày qua mình có khi mê man, mình có khi đau quá rồi không niệm Phật được, bây giờ qua cái cơn bệnh rồi thì cố gắng. Bởi vì chỗ này tôi nói đó, quý vị nên lưu ý đó, khi lúc mà người Phật tử bình thường chúng ta tu nhưng mà đến cái giờ phút bệnh nó tu không được. Lúc bình thường thì niệm Phật được, nhưng mà cái lúc bệnh mà nó bệnh ngặt đó, thưa thật cái quý vị, trong lúc bệnh ngặt đó không có niệm Phật được đâu. La trời thì được chứ niệm Phật cũng được, trời ơi đau quá thì được. Cho nên đó, tôi có hai vị huynh đệ cũng là tu hành tinh tấn tốt đó, là thầy Trơn Hảo, mà khi thầy viên tịch rồi thì khi mà trà tỳ ra rồi đó thì cái trái tim của thầy còn lại, chứ cũng có xá lợi rất là nhiều, mà thầy tu hành miên mật lắm. Còn một thầy Thiện Hậu thì cũng bình thường cũng tu, mà hai thầy ngủ gần nhau trong cái phòng, hồi xưa ở chùa cái phòng làm bằng vách dán, nó có mấy cái kẻ của vách đó, thì ông Minh kia ông Thiện Hậu ông bệnh ông rên dữ lắm, la trời dữ lắm. Rồi thầy Trơn Hảo thấy vậy thầy mới qua thầy hỏi, tôi hỏi thật thầy chứ thầy đạo gì á? Thì thầy Thiện Hậu ông bệnh mà ông nghe ông thầy nói vẫn nổi giận ông lên. Ông đó tu với thầy ở với nhau mấy chục năm ở trong chùa, thọ giới tu hành đàng hoàng ở trong chùa, mà thầy hỏi tôi đạo gì? Thì ở chùa tu thì đạo Phật chứ đạo gì? Thầy Trơn Hảo nói tôi đâu có nghe thầy niệm Phật đâu, nãy giờ tôi nghe thầy kêu trời tôi tưởng thầy đạo Chúa. Nên từ chỗ này trong lúc bệnh la trời thì được chứ niệm Phật cũng được. Nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà mình thấy mình rút kinh nghiệm. Lúc bình thường niệm Phật rất là dễ, mà đau ít niệm Phật rất là dễ, mà khi lúc nó đau nhiều nó làm thắt ngặt đó, lúc đó khó niệm lắm. Nên khi mà nó qua một cái cơn bệnh rồi đó, thì mình khi nhập viện xuất viện trở về, hoặc là qua một cái cơn bệnh rồi đó, thì mình nhớ trong lúc bệnh mình niệm Phật không được nhiều. Vì cái cơn bệnh đó là nghiệp lực nó chi phối. Bởi Đức Phật nói trong kinh Địa Tạng, nghiệp lực so với núi Tu Di, sâu vườn biển cả ngăn che thánh đạo. Cho nên từ chỗ đó mình tu tập mình phải biết rõ, mình tu hàng ngày mình bòn mót công đức phúc lành để nó tăng trưởng cái nghiệp lên, cái thiện nghiệp đó, và để nó tiêu trừ cái ác nghiệp, mà tăng trưởng cái tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp tức là cái mình gieo cái nhân tịnh độ, để rồi mình xa lìa cái nhân của ta bà quế độ khổ đau sanh già bệnh tử này. Nên từ chỗ đó là mà chúng ta luôn luôn, lúc nào ở trong lòng của một người đệ tử Phật, trong lòng của một người tu đó, lúc nào cũng phải nhắm vào cái con đường sanh tử là việc lớn. Mà muốn giải quyết sanh tử là chỉ có một con đường tinh chuyên niệm Phật mà thôi. Từ chỗ con đường tinh chuyên niệm Phật đó đó, nó làm cho mình an lạc. Thì từ chỗ an lạc của tâm, an lạc của tâm rồi đó, thì thân ít sanh bệnh khổ. Mà con người nào mà cái tâm không an lạc đó, là cái thân đó sanh đủ thứ bệnh. Nên ở chỗ này quý vị nên nhớ, bởi vì cái thân tâm của một con người nó gắn liền với nhau. Có nhiều người mình thấy cái thân thì mạnh, nhưng mà cái tâm nó lại khổ đau, cho nên người ta nói bệnh tâm. Cho nên từ cái chỗ đó cái bệnh mà về thân á, thì nó có y dược để trị liệu. Như ví dụ bệnh nhức đầu, vô trong Pharmacy cho tu viên Bara hay là cho tương viên aptaridon gì đó, rồi uống một chút hết nhức đầu, nó đang đau bụng, cho tương viên maloc, uống vô một chút nó hết đau bao tử. Hay là tôi bị lên huyết áp, cho tương viên analat, ngậm vô một chút nó hết lên huyết áp cao. Thì thân bệnh thì có y dược để trị, nhưng mà cái tâm bệnh đó chỉ có pháp dược trị thôi, chứ còn cái tâm bệnh không có thuốc nào, không có bác sĩ nào trị được hết á. Bác sĩ bớt quá cho ít viên thuốc ngủ, nằm ngủ quên thôi. Nên từ chỗ đó đó là cái vấn đề quan trọng, cái tâm bệnh của chúng sinh là trị bằng pháp dược. Pháp dược tức là lời Phật dạy, mà lời Phật dạy rất là nhiều, chỗ này mình nói gọn lại. Cái chỗ pháp dược của Đức Phật nơi đây đó là niệm Phật A-di-đà là đủ rồi. Niệm Phật A-di-đà, trong cái thời gian mình niệm một câu A-di-đà, nó sẽ tiêu trừ 84.000 tội nặng trong trần lao ức kiếp mà mình đã từ nhiều đời gây nghiệp trong cảnh giới ta bà này. Từ vô lượng kiếp rồi, chỉ có một câu danh hiệu Phật, niệm một câu với tâm chí thành tha thiết, một câu danh hiệu Phật đó nó sẽ tiêu trừ 84.000 tội nặng trong trần lao ức kiếp. Thì một ngày mình niệm bao nhiêu câu, càng nhiều chừng nào thì tội diệt tiêu càng mau chừng nấy. Khi mà tội diệt rồi thì bắt đầu nó sanh phước, nó tăng lên công đức phước lành. Nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà chúng ta có được những cái nhân duyên quý báu tốt đẹp, được gặp Tam Bảo, được gặp pháp môn Tịnh Độ. Thì trong cái thời gian cuộc sống của chúng ta thì không có ai là một mang cái thân phàm này mà khỏi bệnh. Thì khi bệnh rồi chúng ta nghĩ nhớ vô thường đến cố gắng tu. Và khi qua một cái cơn bệnh, bệnh mà chúng ta chưa có xả báo thân đó, là mình biết rằng mình đã trả đi được một số nghiệp. Thì bây giờ ráng cố gắng mình tinh tấn mình tu, để khi bệnh mà nó đến lần thứ hai đó, con người ta không phải là trong cuộc đời bệnh có một lần. Bệnh lần thứ nhất rồi đó là coi như Diêm Vương gửi thơ, mà bệnh lần thứ hai nữa thì coi như là gửi thơ lần thứ hai. Nên chúng ta phải chuẩn bị để chúng ta có cái cách đối phó. Mà cái cách đối phó lại với Diêm Vương đó là chỉ có một vấn đề là nhiếp tâm niệm Phật mà thôi. Nên từ chỗ đó khi bệnh chúng ta phải cố gắng tu, và khi vừa mạnh chúng ta cũng phải tinh tấn hơn, để bù lại với những ngày mà chúng ta bị bệnh đó chúng ta không tu được. Thì cái điều đó là mình cố gắng nghĩ nhớ như vậy. Đó là cái ý niệm thứ tư mà Đức Phật dạy để chỉ cho chúng ta tinh tấn tu hành. Cái ý niệm thứ năm đó là Đức Phật dạy khi một người tu mà cũng có nhiều cái nhân duyên, duyên sự ở bên ngoài, cần phải đi xa. Bởi vì khi mà cái người đời trước khi đi xa đó mà không biết tu á, thì nghỉ khỏe vài bữa tôi đi tới Hà Nội lận, hay là tôi đi tới bên Úc Châu lận, hay là tôi đi tới bên Pháp, bên Mỹ, bên Canada, nghỉ khỏe 5-10 ngày rồi đặng tôi lên máy bay tôi đi. Còn người học Phật á, thì trái lại, trước khi đi xa thì phải tinh tấn tu thêm, nhớ rằng vì trong lúc đi xa, lên máy bay hoặc là lên tàu hỏa hoặc là xuống thuyền, thì khi đó đó chỗ đông người chen chúc lo giữ hành lý thế này thế kia, sợ trong lúc đi đó mình không tu được tinh tấn. Nên khi sửa soạn chuẩn bị đi là mình phải thêm cái thời khóa, thêm giờ tu tập sám hối, tụng niệm cho đàng hoàng, để trong cái lúc mình đi đó mình không có bị mất nhiều. Vì trong lúc đi mình đã chuẩn bị cái thời gian mình đi đó, thì coi như phải cố gắng tinh tấn tu thêm. Còn người phàm phu á, không nghĩ đó, đến con đường sanh tử á, thì đi để nghỉ khỏe vài ngày đang đi. Đi đường xa lắm, bây giờ tu nữa mà tới dừng đi, sợ là có vấn đề ở dọc đường, ở trên máy bay hay là ở dưới tàu, nó rắc rối lắm. Thôi cho tôi nghỉ cho khỏe cái đã.